Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói tiếp về đề tài thiện tài nam hành mà Đường Tăng Tây Du. Và thưa thầy, cái kỳ trước thầy giảng một cái bài rất là hay về nhân sâm,
có nhân sâm,
vâng,
nhân
về sâm. Cái cây nhân sâm là đại diện là tâm bồ đề mà cũng bị phá hoại rồi, làm sao mà để mà mình chuyển đổi để sống lại cái tâm bồ đề của mình. Thưa thầy, hôm nay thầy nói tiếp cho tụi con về
cái tư tưởng đó của trong ông Ngô Thừa Ân thời nhà Minh. Cái tư tưởng ông rất là đặc biệt, là bởi vì đó lúc nào ông cũng muốn cái ending, cái kết cuộc là cũng đẹp cả. Cho nên khi mà Đường Tăng và mấy đệ tử tới đó, thấy cái nhân sâm, rồi Tề Thiên mới phá hoại cái nhân sâm, giết đi. Rồi xong rồi đó, bây giờ cái người mà chủ của cái trang đó đó, cái thôn trang đó đó, tức là ông Trần Nguyên Tử, đòi phải làm sao mà cứu lại cái cây đó. Thì Tề Thiên mà đi tìm Đức Quan Âm, là Quan Âm Bồ Tát mà trở lại giúp. Nhưng mà cái giúp đỡ của Quan Âm Bồ Tát rất là đặc biệt. Thay vì ngài nói ok được rồi, ta rửa nước cam lồ được không, ngài bỏ cái nước cam lồ đó không phải vào trong đất, mà ngài viết cái chủng tự, viết cái chữ, cái bùa đó, cái đạo bùa đó gọi là chủng tự xa vào trong tay của Tề Thiên, rồi bắt Tề Thiên là phải nắm cái cây, phải nắm cái đất, thì trừ trong tay cái nước nó mới chảy ra thấm hết rồi đó thì mới dừng cái cây lại. Nhưng mà cái tư tưởng đó rất là độc đáo, bởi vì đó Tề Thiên là cái người mà phá hoại cái cây, nhưng mà cũng là cái người mà đem lại sức sống cho cái cây. Một cái tư tưởng rất độc đáo, tại thường thường con người của mình á, mình không còn nghĩ đến cái chuyện mà nó dạng gì, là hệ mình làm á, thì mình phải có cái trách nhiệm đó là chịu. Cho nên thường thường là có một câu rất là quan trọng là cam tâm làm thì hoan hỷ chịu. Thế mình làm gì đó thì là cái kết quả thế nào mình phải chịu chứ. Nhưng mà nhiều khi đó mình không nghĩ như vậy, mình cam tâm mình làm nhưng mình không cam tâm chịu, mình chạy trốn. Mà đổ ai mà chạy thoát nổi đó, cái kết quả, cái hậu quả cái việc làm chính mình. Do đó cho nên mình gọi là cái nhân quả đó, cái quả báo là như là bóng theo hình, gì mình làm mình không thể trốn được. Mà cái triết lý đó là cái triết lý rất là độc đáo của cái nhà Phật, mà trong câu chuyện mà của Đường Tăng là nó rất là thú vị. Thì nếu mà so lại về cái thiện tài nam hành ấy, thì thiện tài nó cũng tới gặp một vị Bồ Tát, và vị Bồ Tát nó dạy cho làm sao mà bất thối, đừng có thối chuyện, đừng đi lui thục nữa, mà tiếp tục đi tiến tới cái chuyện tu hành. Bởi vì sao mà tiến tới, là vì khi nào là mình có được cái tâm bồ đề, thì cái tâm bồ đề đó đó nó giống như thử là mình gọi là một cái đồng chân, một cái em bé đó, mà nó rất là mình gọi là mụn mịn, mà nó không có tội nghiệp gì cả. Khi cái tâm bồ đề nó mà hiện ra rồi đó, thì con đường tu mình không còn thổi lui được. Nhưng mà trước khi mà tâm bồ đề mà có đó, thì thường thường mình thổi lui, mình sụt lui. Mà cái tâm bồ đề này đó thì không ai phá hoại được đâu các bạn ơi, không phá hoại được. Cái cây đó mà cái bạc thấy đó, cái cây vàng thọ, cái cây đó là cái cây mà Tề Thiên phá hoại đó. Thật sự cái cây đó nó không thể phá hoại được. Bình thường không thể phá hoại được. Phải có cái chuyện tay trời đó thì mới phá hoại được. Thì cái người mà phá hoại tay trời đó chính là Tề Thiên. Như thế thì ai là cái người đó mà có thể phá hoại tâm bồ đề của chính mình? Thì tả ra cái người tay trời đó chính là mình. Thì Tề Thiên đại diện cho cái bản ngã mình. Cái tánh mà ngã mạn mà cho mình là nhất trên trời đó, thì chỉ có cái tánh đó thì mới giết được cái tâm bồ đề. Và nó hay vô cùng, thì khi cái bạc biết là cái câu chuyện là khi mà cái Tề Thiên mà ăn cắp cái trái nhân sâm đó, cái nhân sâm mà rớt xuống đất là biến mất. Cái bạc biết, chị Chia Loan biết đó, câu chuyện này là khi mà thầy mới 6-7 tuổi, thì bà nội thầy đó, bà kể câu chuyện này cho thầy nghe. Mà thầy trời ơi hay quá, mình cái ngồi mình không hiểu là cái trái nhân sâm là rớt xuống, mà sao mà rớt xuống đất mà biến mất. Thầy còn nhớ hồi đó đó, không ai giải thích cho thầy biết là tại sao mà cái nhân sâm là xuống biến mất. Khi lớn lên đọc sách rồi mới biết, nhân sâm đó gặp kim thì rụng, gặp mộc thì khô, gặp thủy thì hóa, gặp hỏa thì héo, mà gặp thổ thì nhập. Thì tại ra đó, ví von cái nhân sâm đó, cái ý nghĩa bóng nó đó, tâm bồ đề thì gặp cái đổ kỵ giống như kim vậy đó, đổ kỵ nằm trên phổi, cái đổ kỵ ích kỵ nằm về cái phổi. Gặp mộc đó là cái gan đó, thì gặp cái sự giận dữ giận lẫy là của cái bản ngã mình đó, là tự nhiên là nó khổ hẻo liền. Mà gặp thủy, thủy là cái thần của mình đó, mà đầy cái lòng sợ hãi, đầy cái lòng lúc mình lúc nào thích dọa nạt người khác đó, thì là cái tấm bồ đề mềm xèo ra nước luôn. Gặp họa là nó hẻo, họa là cái sự yếu đương giận dữ giận ghét của mình trong tâm này, yếu ghét của mình trong tâm, trong cái tim của mình đó. Thọ là cái tì của mình đó. Thì mình lo âu nhiều quá, mình lo cái chuyện này, lo chuyện cái đủ thứ cả đó, thì là cái tâm bồ đề mình nó cũng rùng luôn. Thì thưa các bác đó, thì tả ra đó, không ai phá hoại được cái tâm bồ đề của mình cả, chính mình phá hoại. Thì bây giờ đó, trong cái đời bây giờ, các bác hỏi cho thầy như vậy, thì là, nói như vậy thì bây giờ đó, cái đề tài của mình ngày hôm nay đó, mình nói về cái chuyện là nghe câu chuyện của Đường Tăng, nghe câu chuyện của Thiền Tài đấy nữa đó, thì mình học cái bài học gì? Thì cái bài học nằm trong bốn chữ, quan tâm chuyện nghiệp. Cái quan tâm chuyện nghiệp nghĩa là sao? Thì thưa các bác đó, trong cái đời bây giờ là mình càng lúc đó, mình càng bị lôi kéo ra bên ngoài mà mình không biết nữa. Tại vì mình bị lôi kéo đến cái ngã của mình đó, nó cái tối của mình đó, nó càng ngày đó, nó càng nhiều khi là mình ích kỷ, nhiều khi là mình vì ngã đủ thứ cả. Một trong những cái lối kéo đó thì mình gọi là distraction, tức là cái phân tâm phân chia đó, là cái chuyện như các bác biết và rất dễ hiểu. Nhiều khi là các bác cái tâm mình là chạy ra ngoài, là phóng cái mắt mình là nhìn ra bên ngoài, cái lỗ tai mình nghe chuyện bên ngoài, cái người mình không bao giờ ngồi yên chỗ cả, cứ chạy ra. Rồi cái lưỡi mình là cái muốn đi tìm cái đồ ăn ăn ngon. Bây giờ thì đời bây giờ con mắt mình chạy ra ngoài thì thường thường mình chạy vô trong cái iPad, chạy vào trong cái iPhone, mình chạy vô trong mấy cái mà mình gọi là mấy cái bảng đó, mấy cái tablet đó. Thì chạy vô đâu? Chạy vào Facebook, chạy vào Instagram. Mình chạy vô những cái chuyện đó để chi các bạn? Là mình vô mình đọc cái này đọc cái kia, rồi mình bắt đầu mình có những cái thói quen mà thật sự đó là nó càng ngày đó là nó càng làm cho cái tâm bồ đề của mình nó biến mất đi. Thì dụ như là bây giờ là có một cái thói quen đó, mà thầy mới khám phá ra các bạn, thầy mới đọc thầy mới khám phá ra, thì thả ra cái thói quen mà ngủ đó, có nhiều người ngủ đó mà cái tờ giấy phục cuối cùng trước khi ngủ là mà họ vẫn rơ cái iPad, hack iPhone đó, chứ không phải là không ạ. Đó, rồi hai vợ chồng á thì là hai người hai cái phone, hai người hai cái iPad, hai người là cứ làm đến cuối cùng là giờ cuối bị ngủ, thành ra là không rời được. Rồi đi dậy, vừa thức dậy cái chuyện đầu tiên là gì, cầm cái iPhone là qua thử có cái gì không, đó quẹt. Các bạn thấy không? Cái thói quen đó, 10 năm trước mình chưa có, 100 năm trước mình không có các bạn. Cái thói quen mới bây giờ. Và cái thói quen này nó còn kinh khủng hơn nữa là nhiều khi các bạn vào trong cái câu chuyện của cái Facebook rồi đó, thì đâu phải là các bạn chỉ là người mà ồ mình lên mình sẽ nhìn tin tức đâu. Không. Mình mà post một cái gì đó mà người ta repost lại, người ta rồi người ta viết lại câu trở rồi mình điên lên. Rồi bên này thì là tôi theo màu đen, chị theo màu trắng. Tôi theo cái đảng màu đỏ, chỉ theo cái đảng màu xanh. Rồi, ý kiến là bất đồng nó xảy ra, rồi mình bắt đầu đó là bảo vệ ý kiến của mình. Và bây giờ tự nhiên là cái cuộc chiến nó không còn là cuộc ý kiến nữa. Ad hominem. Ad hominem có nghĩa là mình đi tìm cái lỗi ở người đó, chứ không phải là ý kiến nữa. À, rồi, rồi mình không phải kéo cái chuyện này, mà kéo chuyện vài ba năm trước xấu xa chuyện này kia, rồi mình bây giờ hai bên qua lại, rồi từ đó, mình thấy là càng ngày đó, nó càng gắn lên. Thầy có một cái em nói với thầy vui lắm. Thưa thầy, là con giấu cái tên của con, nhưng bây giờ đó con bị attack nhiều quá đó, đến nỗi mà con lên mà con đập tim con đập. Sợ quá. Giấu tên rồi nhưng mà con sợ
bị kiếm được tên.
Kiếm được tên sợ bị tấn công. Vui lắm. Nhưng từ các bạn biết đó là tất cả những cái chuyện này từ nó đi tới một cái giai đoạn là mình bị kéo vô trong một cái thế giới ảo, và cái óc của mình là càng lúc đó nó không thể nào an định được, mà mình bắt đầu phải đứng bên tay này hoặc đứng bên tay kia, không trái thì phải, không đen phải là trắng, không xanh phải là đỏ, là mình lúc nào cũng có một, mình gọi là một cái vị trí, và mình bảo vệ vị trí của mình, và bất kỳ cái chuyện gì thì mình bây giờ nó kéo mình đi. Nhưng mà cái chuyện đó cũng còn nhỏ, cái chuyện là hơi mà dễ sợ hơn chút nữa là bây giờ các bạn thấy, hồi xưa 30 năm trước không hề có một cái tên gọi là Netflix, bây giờ là có cái Netflix, rồi nó có cái Amazon Prime, rồi nó có Hulu hay gì đó, thầy không biết là Hulu hay là Sulu cái gì đó, rồi nó có cái này cái đủ thứ cả. Thầy tưởng đâu là chỉ có Mỹ nó có, không, bên Tàu nó cũng có đủ thứ cả, Đài Loan nó cũng sai y hệt như Mỹ các bác. Rồi thầy mới khám phá ra tại đó là có những cái phim là nó dài 10 tập. Thầy quay Cô Gái Đô Long đó, các bạn biết đó, nó dài đến bao nhiêu, 40 tập lận. Rồi thầy tưởng là cái đó là dài nhất không? Có những cái chuyện nó dài. Hết season này đến mùa này sang mùa nọ. Đến cách trăm của oh my. Mà thầy tưởng là ô, mình có ai chút xíu đô gan gì không? Có các bạn ơi. Nó kéo mình vô trong câu chuyện của đó là nó không những là đúng, nó sai, nó buồn, nó vui này này. Nó còn bữa đó. Thầy có một cái người quen rất thân của thầy. Tới là chuyện với thầy. Thầy nói ủa, sao mà cái mũi gì mà sụt xịt là chuyện gì mà sụt xịt dữ vậy? Gặp dạ thưa thầy, con khóc. Nó ủa khóc gì vậy? Không, vừa mới quay xong cái phim Hàn Quốc này mà nó tồi quá, con nhỏ khi nó chết nó tồi quá. Trời, thầy nói trời ơi, chị ơi chị, giờ chị làm ơn chú. Nhưng mà cái bạc biết đó, nó emotional đến như vậy chị Loan hả? Nó làm cho mình đi vô trong cái cuộc sống mà một cái thế giới ảo vô cùng. Xong rồi thầy không quay, là chị đã nói thầy quê quá, thầy người thầy xưa, thầy không quay, bây giờ tụi con ai không quay cả, mà thầy không quay, thầy có biết gì để thầy nói chuyện cho bà con nghe. Thầy nói thôi chị ơi, tôi sợ quá, cái này mà vô kiểu này ra không nổi, mê hồn trần. Nhưng mà nếu mà tưởng như vậy thôi thì là còn ít, tại ra cái thế giới mà của chơi game đó, nó còn dễ sợ hơn là cái thế giới mà quay phim Hàn Quốc, Hàn bên bộ nữa các bạn. Người lớn tuổi thì mình coi phim bộ, nhưng mà con nít á, nó không coi phim bộ. Nó ngồi nó chơi game, mà cái game đó nó liên lạc với người này, nó liên hệ với người nọ. Nó cả một cái màn lưới, nó nói chuyện với nhau. Mà nó nói bất kỳ cái ngôn ngữ nào nó cũng nói được cả. Nó gợi hình tùm lum tà la cho nhau đủ thứ. Rồi không ai có thể tưởng tượng được cái chuyện gì xảy ra trong tâm của nó. Thì vừa rồi thầy cũng mới xử lý một cái ca, thầy cũng giúp cho một cái ca của một cái em. Em đó thì có vấn đề về cha mẹ. Tại vì ông bố đó, thì bà mẹ vừa gõ cửa hỏi con gái thì là con gái nào không chịu mở cửa, nó không chịu nói chuyện này. Thì con gái phía trên này nó là post Instagram hình tùm lum của nó, sau đó thì ông bố ngồi dưới kia, thì ông vô trong Instagram ông tìm ra được con này như vậy. Rồi hai vợ chồng, tức là bố về mẹ hai bên là cãi lộn nhau về chuyện giáo dục. Rồi vài ba tháng sau thì là đứa con gái đó lại bị bộ bịch gì trong trường đó, rồi nó lại post hình tùm lum tà la lên, thì con nó buồn, nó khóc, nó đóng cái Instagram lại. Thì bây giờ hai bộ với mẹ like con cãi lộn thêm nữa, bất hòa, nghĩa là đủ thứ chuyện cả, mà đứa con thì khổ vô cùng. Thì té ra từ cái thế giới ảo ảnh hưởng ngược lại cái thế giới thật chúng ta đang sống. Thật với ảo nhiều khi không biết cái nào là cái nào nữa, và mình sống trong cái nào của mình hay là sống trong ngoài đời. Nhưng khi không còn biết là cái ranh giới nữa, và mình đi vào trong cái mê hồn trần này, mà từ từ đó mình không biết là cái phương hướng nào để mà tu hành, để mà sống nữa. Và những cái chữ như bồ đề tâm nó quá xa vời, vì là nó không dính dáng gì vậy, là cái chuyện mà cái thế giới của ảo. Mà thế giới ảo là làm gì? Là càng ngày là càng mê mờ đi những cái giá trị mà căn bản nhất của đạo làm người. Cái đó là cả một cái vấn đề mà xảy ra trong cái thời đại bây giờ đó các bạn. Là chúng ta đang đối diện với một cái khủng hoảng rất lớn, là cái nghiệp của mình là càng ngày là càng mở ra đi vô một cái hướng rất là dễ sợ. Và cái mà còn lại dễ sợ hơn nữa đó là cái AI, mình gọi là Artificial Intelligence. Những máy móc, những cái điều này, nó làm nó quá mau đi, những cái chuyện mà, nó, mà mình gọi là thân ngoài chi vật, là cái vật chất mà phía ngoài của mình đó, nó càng ngày nó càng mau. Nó càng ngày nó càng mau, và cái phone của mình nếu mà có cái 5G, 5G đó các bạn, nó càng mau nữa. Và mình không cần phải download cái phim của mình là mất một nửa giờ nữa. Bây giờ mình trong vòng một phút không tới nữa, là mình download hết cả một phim rồi. Mà không những như vậy, mà trong tương lai đó, bạn muốn biết một cái người nào đó, thì bạn nói vào trong cái Siri, bạn nói vào trong cái phone đó, là nó lập tức nó lấy cả 100,000 dữ liệu từ nơi Facebook, từ nơi Instagram, từ nơi website của bác, từ nơi những cái hình ảnh như bác post lên đó. Tất cả cái gì mà bác post lên về hình ảnh của bác đó, nó lập tức nó thu thập lại. Hồi xưa là mình nhiều khi mình mất một tháng mình mới điều tra ra được một cái người này họ làm cái gì ở đâu. Bây giờ đó, trong tương lai khi mà có 5G đó, thì nó sẽ thu thập dữ liệu rất là mau trong một thời gian cực ngắn. Thế nên mình mở lên mình bấm hỏi, ok chị A Loan, chị làm việc gì vậy? Thì trong vòng tích tắc thôi là cái đời chị A Loan là những cái chuyện gì làm nó có. Mà chị post hình gì trên Facebook là lập tức là hiện ra trên phone của thầy liền. Thì biết liền, dễ sợ chứ. Từ 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 đó, thì là con người của mình đó, nó càng lúc đó, mình càng thấy bất an hơn nữa. Nói từ chị bất an đó, thì thật sự ngay bây giờ đó cũng có rất nhiều người bất an. Và vì các bạn biết vì sao không bạn? Chị biết vì sao bây giờ họ bất an nhiều không? Vì là mình không đi ra ngoài được. ở trong nhà. Mình bị pandemic, bị cái dịch bệnh cho nên mình không đi ra ngoài, ở nhà. Ở nhà đó nhiều khi là mình không biết làm cái gì đó mà để cho nó lắng tâm. Nhưng mà mình lại bị cái câu chuyện của Facebook, câu chuyện phim bố, bị câu chuyện của bên mà tranh cãi, bên chuyện đứng bên vị trí màu đỏ hay màu xanh, rồi cãi lộn nhau. Rồi mình ăn uống, ngủ nghỉ, nó không còn bình thường, nó bất bình thường. Và mình không có cái sự tiếp giao để nói chuyện với những cái người trí huệ xung quanh mình. Cho nên từ đó, mình bất đi phương hướng và mình cảm thấy bất an. Chị nghĩ sao về cái chuyện đó?
Thưa thầy, mình đúng là bây giờ là cái thời buổi là mình bị confused, mình bị cũng giống như là mình bị
kẹt,
mình bị mê loạn, là vì mình bị kẹt trong nhà, mình không có chuyện gì mình làm hết, thì mình phải đi vào những cái mà gọi là social media,
giải trí.
Thành ra là rồi xong rồi nhiều khi mình cũng muốn biết là tình hình bây giờ nó sẽ thế nào, tại
đấy,
vì tình hình thay đổi mỗi một ngày
thay đổi.
Mà mình cứ nghe đó thì nhiều khi mình cũng sợ lắm thầy.
Vâng.
Thì cũng cái đó con nghĩ là cũng có những cái phương cách để mà mình chỉ chuyển. Ví dụ như thay vì giờ mình cứ đi vào media và vào mấy cái sợ hãi hoặc là mấy cái mà nó gây cho mình cứ bị náo hỗn loạn á, thì nó cũng có những cái app nó rất là hay, nó cũng có những cái chương trình. Ví dụ như là con thấy trên YouTube bây giờ mấy thầy cũng có những cái bài giảng, có những cái bài học rất là thực tiễn mà để chúng, cũng như là nếu mà mình đi vào đó mình nghiên cứu thì ít nhất là
tức là nếu mình có tâm, mình có tâm mới được.
Chứ còn nhưng mà bây giờ làm sao mà mình biết là mình có tâm hay không tâm, thì làm sao để nhận diện để mình đổi thầy?
Đó là một cái vấn đề lớn nhất, gọi là làm sao mà mình chuyển hướng. Cho nên là cái đó là chỉ là cái duyên mà thôi, và mình phải nói cho nhau nghe. Mình nói truyền miệng cho nhau, những người bạn của mình điện thoại nói chuyện này nọ, để cho bà con tìm cách để mà tìm được một cái cột trụ. Và cái đó tất cả là một cái duyên, và chúng ta phải cùng nhau mình làm với nhau. Mình phải, khi mà các bạn nghe cái chuyện mà thầy nói như vậy đó, thì mình có thể điện thoại nói chuyện với những người bạn, những người trong gia đình, những người quen biết. Lên nghe cái bài giảng này hay này, lên nghe cái chuyện này nói về đạo đức như thế này này, bất kỳ tôn giáo nào cũng hay cả các bạn. Hoặc là mình có thể nên qua cái app về làm sao mà ngồi thiền. Bây giờ nó có rất nhiều cái app đó là để mà dạy mình thiền định. Ngay hồi thì biết một sự mình cũng có app nữa, mà mình có rất nhiều cái phương tiện để mình chuyện lại. Nhưng mà ăn thua là mình phải là cái người mà đi kêu mời gọi, chứ không nó không có thể nó có được, các bạn biết không? Trong cái tình trạng bây giờ đó, cái người mà đi mời gọi đó gọi là đi hú là những vị đại Bồ Tát. Tại vì nếu không hú đó thì nó khó lắm. Mà cái tình trạng của mình là cái dịch bệnh cũng như là cái chuyện mà mình gọi là phấn tranh, là cái chuyện này chuyện kia, người thì muốn đeo mask, người không muốn đeo mask, người này nói trên thế này, người kia, nó đủ cái chuyện mà mình hỗn loạn vô cùng. Cho nên là mình phải cần có một cái, mình gọi là một cái đầu tiên cả đó, là mình cần có, mình gọi là cái cột trụ để mình dựa vào. Cái cột trụ đó là chánh pháp, cái cột trụ đó là cái mà cái pháp, chứ cái pháp đó có thể là một cái tôn giáo nào mà mình đang theo, đạo Chúa, đạo Hồi, đạo Phật, bất kỳ đạo gì, mình phải có một cái cột để mình dựa vào cái tâm linh và cái lòng tin mình mở ra được. Mà khi lòng tin mở ra thì mình mới nói chuyện nghiệp. Thế nên khi mình nói chuyện quan tâm chuyện nghiệp thì mình phải nhìn vào, tìm cho ra được cái chỗ là cái chỗ dựa, tức là cái lòng tin của mình mới được. Và trong cái đời này mất cái lòng tin này là mình đi lung tung cả. Và có lẽ một cái lời khuyên mà thực tế nhất của thầy đó, trong kinh nghiệm sau khi mà trong cả mấy tháng nay đó, thì thầy thấy đó, cái chuyện quan trọng nhất là mình phải có cái lòng tin tôn giáo. Cái lòng tin đó rất là quan trọng. Cái lòng tin tôn giáo đó, mình phải bỏ hết những cái chuyện đúng sai, tốt xấu này nọ, mình phải tin vào đấng trên. Bất kỳ tôn giáo nào vậy, cái đó là cái điều mà quan trọng nhất. Và cái thói quen mà để mà cho mình bày tỏ cái đấng trên đó, cái lòng tin đó là, ví dụ như mỗi ngày là mình lại Phật, mỗi ngày mình đọc kinh. Bây giờ thầy còn có một cái phương pháp mà thầy khuyến khích các bạn, là các bạn chép kinh. Thì thầy mới khám phá trong cái kinh Hoa Nghiêm đó là có cái phẩm hiền thụ. Cái phẩm hiền thụ đó nói rằng như vậy nè, nếu mà chúng ta đó mà có thể đi cúng dường chư Phật chư Bồ Tát mà trăm ngàn triệu kiếp đi nữa, làm tốt làm lành làm đẹp, công đức đó là vô lượng vô biên. Nhưng mà nếu mà mình lấy cái phẩm hiền thụ ra, mình viết cái phẩm hiền thụ đó thì công đức mà viết cái kinh đó thôi đó thì nó bằng với mình cũng dường hàng trăm ngàn triệu kiếp cho vô số vị Bồ Tát. Thầy nghe mà thầy giật mình, thầy nói làm sao mà có chuyện đó được. Nhưng đến khi mà thầy nghiên cứu thì tại ra trong phẩm hiền thụ đó, nó nói tên 10 cái thứ tam muội, Là cái tám mùi là cái gì? Là cái cảnh giới của chân tâm. Và khi mà mình đọc lên như vậy đó, và mình viết xuống, mình chép xuống, thì tệ ra là chư Phật, chư Bồ Tát khắp mọi nơi đó, nhờ cái sự chép viết của mình, nhờ cái công đức và tín tâm của mình đó, mà các ngài đó hiện hiện ra. Tại vì tệ ra là 10 cái tám mùi đó là mẹ đẻ ra của tất cả chư Phật, chư Bồ Tát. Đó là cái tám mùi đó đó. Thành do đó công đức là vô biên. Cho nên thầy mới khuyên là các bạn lớn tuổi rồi, nên các bạn có thể đi tìm Kinh Hoa Nghiêm, cái phẩm hiền thủ đó, bạn biên xuống. Biên một phẩm thôi, không cần biết nhiều. Nếu mà bạn nói, ô thôi con biên Kinh Pháp Hoa cũng được, Kim Cang, cái Địa Tạng, muốn biên gì, biên Kinh gì được cả. Nhưng mà nếu các bạn mà muốn theo cái kiểu của Bồ Tát Hoa Nghiêm đó, thì các bạn tìm phẩm hiền thủ, các bạn biên xuống, biên theo cái chính văn xuống. Nói cách khác là có 100,000 chuyện để mình làm để cho mình trở lại với lại cái sự mà an bình nội tại. Chứ còn bây giờ nhiều khi đó, nếu các bạn mà đêm mà bạn ngủ bạn thấy mệt quá ngủ cũng được, sáng dậy mệt mỏi, cái đó mình phải coi chừng là mình bất an. Hoặc là nhiều khi bạn thấy mình loay hoay, mình thấy mình sao mà lạ quá, cái ngày này đi nhanh quá vậy, mà chỉ thấy cái bây giờ thời gian đi nhanh này, lạ quá ha, đi cực kỳ nhanh. Mình tưởng là mới loay hoay thì thời thứ năm tuần sau mình tới rồi, lạ vô cùng. Mà trong cái chuyện mà nó đi nhanh như vậy, thầy cũng khám phá rằng đó, nếu mà mình làm bất kỳ một cái chuyện gì mình chuyên tâm đó, thì mình sẽ thấy là cái thời gian đó, nó không còn quan trọng nữa. Chứ còn không nữa, thời gian là đi là quan trọng. Có nhiều người là nói thế, ngược lại thế, thầy con ở nhà đó, ngày mà con chỉ mong làm xong mới chết hết. Cũng cái người đó một tuần sau nói thế thầy, tại sao nó quá nhanh như vậy? Thầy hỏi tại sao chỉ làm gì mình thời gian nó quá nhanh vậy? Thưa thầy, con quay phim bộ thời gian nhanh cực kỳ luôn. Thì thưa các bạn,
con thấy đó là bây giờ đó là mấy thầy cũng nên làm những cái chương trình mà nó hay, nó hấp dẫn. Tại người ta, ví dụ như những người mà ta thích lên trên Facebook, người ta coi, ta cũng học được. Tại vì như con thì là con không có lên thường xuyên, nhưng mà con cũng lên thì con thấy là bây giờ bắt đầu có nhiều thầy bắt đầu là dạy lại, đi từ bước đầu. Nhưng mà mấy thầy nói vui lắm, mấy thầy nói mà nghĩa là mình gọi là có một cái sự mà hấp dẫn để cho Phật tử người ta nghe, người ta thấy nó thích, nó không có bị khô. Tại vì nhiều khi nó khô khan quá, người ta mở, người ta nghe hồi người ta chán, người ta đóng lại. Thì con thấy với con thì con thấy bây giờ nó cũng có nhiều cái chương trình như vậy, rất là
hay. Trong cái xấu như vậy thì đương nhiên là sinh
ra
những cái tốt.
Bây giờ bắt đầu nó sinh ra những cái tốt. Vâng, thành ra thay vì người ta coi phim bộ nó hấp dẫn, thì giờ người ta coi qua cái pháp mà thấy hay. Ngay cả ví dụ mà bên công giáo, bên Thiên Chúa giáo đó, thì con thấy cũng có những cái người mà họ làm những cái chương trình về nhạc và nói về nhạc và đạo, hoặc là họ chia sẻ chứ không có bị là phải chỉ có đức tin thôi, chỉ có Chúa, chỉ có gì. Nhưng là nó có một cái gì đó nó làm cho cái người coi, người ta thích,
nó cởi mở hơn.
Thì là vì như vậy người ta coi, người ta cũng bị cuốn nó vào đó một tí, thay vì là vì cái phim bộ mà
không
mà
chắc chắn là mình phải bị cuốn hút vào cái tôn giáo, vào cái đức tin, mình phải cuốn hút vào cái sự khai mở của cái tâm hồn của mình, chứ còn mình bị cuốn hút vào cái bóng tối làm được. Cho nên cái đó là một cái rất là quan trọng trong cái cuộc sống bây giờ. Và bây giờ càng lúc là các bạn càng thấy là mình đối diện với rất nhiều cái khó khăn, rất nhiều cái chuyện khủng hoảng, và rất nhiều cái chuyện mà mình gọi là unknown, không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cho nên trong cái lúc này là cái lúc mà chúng ta phải trở lại về cái lòng mình, và trở lại về cái tâm Bồ Đề, trở lại về cái mà cái nguồn sáng của cái nội tâm của mình, cho mình không thể chạy được đi đâu được cả. Tại vì mình chạy đâu nó cũng sẽ tối thôi. Và mình càng chạy thì mình càng bị mê đi, mình càng cuốn hút và mình càng đi sụp đổ hơn, giống gì hơn các bạn. Mà thầy có vài ba cái mình gọi là cái thói quen rất là hay. Thứ nhất là cái thói quen mình đừng có phê bình người khác, đừng phê bình, đừng có chê bai cái người này người kia làm cái gì đó, là thứ nhất. Là thứ nhì đó là mình tránh đi cái chuyện là mình tôi lúc nào cũng đúng cả và cái người kia là thuộc về cái chỗ sai. Tại vì khi mà bạn bắt đầu vô cãi nhau là người Mỹ người ta nói là cái chuyện chính trị và cái chuyện tôn giáo là hai cái mình nên tránh đó. Mình chỉ nên bày tỏ cái lòng tôn giáo của mình, bày tỏ cái niềm tin của mình, nhưng mình không cần phải đả phá ai và mình không cần nhận mình là đúng. Cái đó là cái thái độ nó giúp cho mình bình an lắm. Và cái thái độ thứ ba đó, thầy nghĩ rất là quan trọng trong cuộc sống của mình đó, là thái độ mình quan hoài đến người khác. Mình quan hoài, mình bày tỏ là mình muốn cảm thông với người ta. Vì cái nhiều người cũng nhiều cái đau khổ lắm mà không biết làm sao mà được cảm thông. Và mình phải ra ngoài cái gì biệt. Nhiều khi mình cảm thông với những cái người mà khác tôn giáo, những người mà khác tuổi tác, những người mà khác cái tính, tức là nam tính, nữ tính phải khác. Mà mình sẵn sàng có cái khả năng cảm thông mới được các bạn. Cho nên thầy thấy là trong cái đời này thì tả ra đó, trong cái sự mà hỗn loạn như vậy đó, nhiều khi là sinh ra rất nhiều cái bậc mà trí huệ và những cái người đó mà có cái lòng thương và có cái tâm hồn nó vĩ đại. Rất nhiều người xuất hiện, chứ không phải là một, hai, ba người, rất nhiều. Thành ra nhiều khi đó, trong cái xấu lúc nào cũng có những cái tốt đẹp của cùng cả. Và mình phải nhận tri rồi đó, rồi mình phải từ mình trở thành những cái sức mạnh tốt đẹp đó. Cái đó là cái bài học rất lớn. Vì vậy cho nên thầy tin vào cái sự tái tạo vận mạng của mình. Và thầy tin vào là cái chuyện là mỗi người chúng ta khi mà các bạn mà đọc bất kỳ một cái gì đẹp đó, bạn chia sẻ cái đẹp. Chứ mình không nên repost lại, mình truyền lại những tư tưởng mà đúng về sai. Và mình không nên quá sức, nghĩa là giữ để mình giữ dằn quá là người ta biết liền. Tất cả mọi người đều rất là thâm thủy, ai cũng hiểu được khi mà mình mà giữ lên, khi mà mình cứ áp đảo người ta, cứ chứng minh đúng và cái lời văn hoặc là cái lời nói của mình có cọc cằn cái này nọ, người ta biết, người ta thấy liền. Nhưng mà cái bản ngã của mình thường thường không thấy những cái sự lỗ bịch đó. Mình không nhận ra được liền đâu các bạn. Mình phải mất rất nhiều thời gian, nhiều năm tháng. Cho nên những cái bậc trí huệ mà bây giờ họ hiện ra trong tất cả mọi nơi, họ đều dạy mình một cái chuyện. Mình nên khiêm nhường, chấp nhận và cảm thông với tất cả mọi người. Thì nghĩ đó là một cái message lớn nhất đó, trong cái thời đại bây giờ đó của chúng ta. Vì chúng ta đang đối diện với không những là cái bệnh dịch luôn, mà đối với một cái sự bất an của nội tại. Và nhất là cái sự mất phương hướng về tâm linh. Thì trong cái thời đại bây giờ, cái sự mất phương hướng đó đó, mình bắt đầu nên nhận ra những cái dấu hiệu mà của các bậc mà mình gọi là họ giác ngộ, họ xuất hiện khắp mọi nơi. Mình nên khiêm nhường, cảm thông. Thầy nghĩ hai cái chữ đó, ba chữ đó, xin lỗi, đức tin, khiêm nhường và sự cảm thông đó, đó là những cái mà rất là quan trọng để cho mình vượt qua những cái khó khăn của bây giờ.
Rất là hay thầy, còn cái mà cái quan hoài con thấy là đúng lắm thầy. Thay vì cái thời giờ mà mình ngồi, mình bị mất nhiều thời giờ trong cái mà gọi là cái vớ vẩn trong những cái tin tức mình đã sợ hãi. Mình có thể mình liên lạc với một cái người nào hoặc là một vài người nào mà người ta cần nghe những cái tiếng nói từ những cái người khác.
Nhưng mà cái đề tài nói là cũng
không
quan
đề tài
lắm.
không có được nói mà mấy cái chuyện mà sợ hãi thầy cũng chỉ như là mình hỏi thăm. Hoặc là mình gợi nhớ lại những cái đẹp của cái người đó. Nhiều khi người ta cũng đang buồn, người ta quên hết những cái đẹp mà
nên
người ta đã được làm.
Nên chia sẻ cái đạo pháp với nhau. Thì nó lại không có tranh luận với nhau. Chứ còn mình chia sẻ cái niềm tin tôn giáo này mà mình không cẩn thận là cũng sinh ra những cái xung đột. Cho nên chia sẻ cái nội niềm và mình lắng nghe nhiều thì tự nhiên là người ta sẽ vơi bớt cái đau khổ người khác.
Cái lắng nghe là cái quan trọng. Tại vì mình thích nói hơn là lắng nghe.
Chứ ai cũng vậy cả, cái đó là cái điều mà... Nhưng mà chúng ta cũng biết là cái bài học mà lớn nhất của cái chuyện mà Đường Tăng Tây Du đó là cái ngài Đường Tăng đó là ngài ít nói lắm, ngài lắng nghe nhiều. Các bạn thấy là tất cả những chuyện mà đấm đá này nọ là của Tề Thiên Bạc Giới, nhưng mà ngài mà Đường Tăng thì lắng nghe hoặc là khóc thôi. Khóc có nghĩa là cảm xúc nhiều, nếu mà cảm thông nhiều. Ai ngày cảm thông cả, cho nên nhiều khi là mình cũng học cái đức là mình cũng cảm thông nhiều hơn chút xíu để mà cái đời này nó nhiều đau khổ quá các bạn.
Con xin cảm ơn thầy với bài giảng ngày hôm nay. Hy vọng với bài giảng này thì chúng ta sẽ kiếm được một cái sự chuyển hóa tốt đẹp hơn. Mình thông cảm với những người mà đang gặp khó khăn. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt và xin mời quý vị đón theo dõi tiếp chương trình này kỳ tới.